Mình không thể là mình phát triển cái tình thương, mình càng thương mình càng dễ gạt nữa cả. Mình càng dễ thương, mình tình thương mình càng đầy thì mình càng dễ thương. Bây giờ cả cái phần mà cái tháng 10, tháng 11 này, tháng 9, 10, 11 này là điều nói về cái chuyện gọi là cái tấm lòng của Đức Phật. Và mình bạn thấy là nó tiếp tục là nói hết cho tới cái cuối cùng của tháng 12 luôn. Tức là nói chỉ nói về Phật mà thôi, chứ không nói về Pháp, về Tăng này. Nhấn mạnh về cái đẹp của Phật, nhấn mạnh về là Phật đó, nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà không nói tới cái phần mà tại sao đó, cái bên Pháp bên này tại sao mà không có thể nhấn mạnh tới nhiều này, là bởi vì nó sẽ tiếp tục bởi cái phần mà dứt nghi ngờ. Cái chứng dứt nghi ngờ này thầy xin đọc cho bạn nghe hả, rồi bạn theo thầy hả. Pháp là cái chân lý, cho nên cái phần dứt nghi ngờ này là cái phần nói về dứt cái chân lý. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lặng lòng mà nghe luận rằng nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, cảm ứng tương sanh nhau, đạo lý tự nhiên như vậy không sai lầm. Nhưng về hành nghiệp của chúng sanh, mỗi người một khác không giống nhau, nên quả báo không giống nhau. Hoặc tinh thô, hoặc sang hèn, hoặc thiền, hoặc ác, sai khác muôn vàng. Đã có sai khác thì không rõ nguyên nhân sự sai khác ấy do đâu. Vì không rõ nên sanh ra nghi ngờ lầm lạc, hoặc nói người tinh tấn tu hành, giữ giới trong sạch, đáng lẽ được sống lâu, sau là chết sớm, người hàng thịt, đáng lẽ chết sớm, sau lại sống lâu, người thanh liêm, đáng lẽ được giàu sang, sau lại thể nghèo thiếu, người tham lam trộm cướp, đáng lẽ nghèo thiếu khổ khổ, sau lại giàu có phong lưu. Nghi ngờ sẽ lầm như vậy, ai cũng nghĩ đến không thể tránh khỏi, do vì không rõ việc của mình đã làm từ bao kiếp trước, hoặc dòng của mình đã gieo không thuần nên ngày nay đem lại kết quả bất nhất như vậy. Kinh Bạc Nhã dạy rằng nếu người nào đọc tụng kinh này bị kẻ khác khinh chê, là vì người đời trước có tội nghiệp nặng, đáng đọa vào đường ác. Ngày nay nhờ người khinh chê nên tội nghiệp đời trước được tiêu diệt, vân vân. Rồi, cái phần này là cái phần mà mở đầu, và đồng thời đó nó nói lên một cái triết lý mà quan trọng nhất, khiến cho những cái người mà thời đó đó họ mới bắt đầu hiểu ra được rằng đó là cái chuyện mà mình gọi là cái stretch của cái nhân quả. Cái mà quan trọng nhất trong cái pháp này là cái pháp nhân quả. Mà bạc thầy sẽ biến hai cái chữ này giống nhau, nó gạch ngang đây là nối liền với nhau, tức là nó là một cái cụm chữ mà không cắt ra được, nhân với quả đi liền với nhau. Khi bạc mà quay một cái bom mà ăn đó, thì bạc thầy cái nhân nằm trong cái quả, đúng không bạc? Thì bạc lấy bất kỳ một cái quả nào ra bạc ăn thì thường thường bạc thấy cái nhân, thường thường thấy cái nhân nằm trong cái quả. Nhưng bạc có bao giờ thấy cái quả nằm trong cái nhân không? Khi bạc cầm cái bom bạc ăn á, bạc cắn cái bom á, thì bạc có bao giờ thấy được cái nhân không? Hồ á, thấy cái hồ không? Thấy không? Không, mới cắn một cái đâu thấy được đâu. Bạc phải tạt 4-5 lần mới thấy được chứ. Thế bạn mới cắn một cái không thấy được nữa, đúng không? Cái chuyện sự thiệt. Mà cái đòi nói rằng đó là bất kỳ con người mình đó, thì mình đang ở cái dạng là mình cầm cái bom đó nè, mà mình không thấy được cái nhân nằm trong đó, không thấy được nữa. Mình chỉ thấy cái quả, mình không thấy cái nhân. Trong lúc đó đây nói rằng là cái quả và cái nhân đi dối với nhau này. Và bây giờ đó, một cái chuyện mà nó quan trọng nhất đó, trong cái phần này và nó là cái nền tảng mà tại sao cái sám này đó, nó trở thành là một cái cuộc cách mạng lớn trong cái thời đại đó, là bởi vì cái quan niệm của người Phật giáo đó, trước khi Phật giáo vào nước Tàu đó, cái quan niệm mà kiếp trước kiếp sau là rất là mơ hồ. Trước khi Phật giáo vào nước Tàu đó thì cái đạo giáo người ta đã có gốc rễ ở trong nước Tàu rồi, và họ tin rằng đó bây giờ mình ăn hiền gặp lành và mình làm sao đó mà mình tu để cho mình thành tiên, là ra khỏi cái sự mà khổ sở của cái trần gian này, nghèo khó. Họ muốn tới một cái quả mà nó bồng lai, quả mà nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà người đạo giáo không thiết lập được cái quan hệ nhân quả. Khi đạo Phật đi vào trong thì nước Tàu đó, thì đạo Phật mình nói ngay cái nhân quả, làm cái chi thì có quả báo thế nào, và nếu mình có được quả báo này thì mình nên nhìn biết là cái nhân như thế này. Thế đạo Phật đem cái technology hay là cái knowledge về cái hiện tượng giới mà đem vào nói một cách phân chia rất là rõ ràng. Nhưng mà trước đó không có. trước đó chưa có nghe bạn. Thì khi mà thầy đi học với một cái vị mà đạo giáo, hồi xưa thầy cũng có đi học với Taoist, Taoist người Tao đó, thì thầy cũng khám phá rằng đó là cái modification, tức là cái sự thay đổi của người đạo giáo mà hiểu về cái nhân quả này nó rất là sai khác về lời Phật giáo. Là họ vẫn tin rằng bây giờ họ tu một cái phương pháp thuật này thì họ sẽ lên trên làm ông tiên. Lúc đó Đức Phật hay là Phật giáo mình nói khác, muốn làm ông tiên mình phải làm những cái hành động này, mình có những cái thói quen này thì mình mới thành ông tiên được. Thành ra cái sự sai khác của hai cái đó đó, một cái thì dựa vào cái đạo, một cái dựa vào cái thuật. Bây giờ thầy muốn nói cho bác thêm đó là trong cái pháp này, hồi nãy mình phân tích cái này này, đây là cái bài học nó tiếp tục đi. Nếu bạn mà theo phân tích theo kiểu từng chương thì bạn không thể thấy được cái lớp mà họ mở ra là cái nhân quả này đó. Lần đầu tiên đó là trong một cái sám hội, một cái sám pháp như vậy đó, mà mình stretch được cho mình nói rằng là nhân về quả nó đi liền với nhau. Và nếu mình nhìn vào cái đời này thì mình thấy là cái đời này tại ra nó là một phần của phía trước là cái đời xưa, và nó là một cái phần của đời sau. Một cái là cái độc đáo nhất trong Phật giáo, và nó tạo thành một cái mà mình gọi là một cái khoa học để thấy rằng đó là cái chuỗi nhân quả này nó cứ tiếp tục hoài. Và bây giờ là lần đầu tiên là mình không thể nào nói rằng không, tôi không tin là nó có đời xưa nữa, tôi chỉ biết rằng có cái đời này mà thôi. Tại vì khi mình thiết lập được những cái nhân quả với nhau trong cái đời này đó, thì mình thấy là nó sẽ rất là vô lý nếu mà nó ngừng lại ở cái chết. Và khi mình thiết lập được rằng nếu mà nó mà tiếp tục mà đúng, mình thiết lập được đời tương lai thì chắc chắn là phải có cái đời mà quá khứ. Và nó sẽ liên hệ như thế nào? Thì cái sự liên hệ đấy thì trong toàn bộ của cái phần mà kinh điển này thì chỉ nói tới một cái chuyện rất là quan trọng là nhân quả. Và nó không nói nhân quả một cách xa xôi, nó nói cái quả này là mình gọi là khổ. Thì bây giờ đó, làm sao mà cái quả này nó thành ra sướng? Và trồng nhân gì? Trồng nhân gì để mà được quả sướng, quả tốt? Thì cả cái bài này, cả cái cuộc Liên Hoàn Sản này bắt đầu vào phẩm thứ hai đó, là hoàn toàn nói về cái chỗ này mà thôi, là làm sao mình sướng. Tại vì nếu bạn mà có khổ, bạn không nhận ra thì không xong. Và nhiều khi mà bạn biết, mình đừng nghĩ rằng đó, cái sự hạnh phúc bên ngoài của mình là cho biết rằng là mình định biết hạnh phúc bên ngoài, phải hạnh phúc hoài, không có. Tức là bạn cầm để tạo ăn đó, thì bạn nên nhớ rằng đó là còn có cái nhân trong đó nữa. Và nhiều khi bạn đang ăn cái để tạo này tại vì là nó là kết quả của những chuyện của quá khứ. Nhưng bạn đừng quên rằng là cái nhân này này nó sẽ trông ra một cái tạo khác, mà cái tạo này không biết tốt hay không là không biết. Thế nên mình phải cẩn thận vô cùng. Cẩn thận là cái nhân gì mình đang trồng đây. Thì đa số là mình hưởng quả. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận về cái nhân này, thì mình rất là nguy hiểm. Mình ăn hết luôn cái quả rồi thì mình phải kiểm phán phá ra cái nhân thì tệ quả. Tệ quả. Thế nên ăn hết cái quả là cái gì? Là mình cái hưởng phước hết rồi thì là không xong. Thế nên phải ngay cái lúc mà mình đang sống đây thì mình bắt đầu cẩn thận với những chuyện mình trồng. Vì nhân quả nó đi như bóng với hình mà nó không có đi đặt được đường ray này, nó đi theo vào nhau. Thế nên mình phải cẩn thận cái chuyện mà nhân về quả ghê gớm lắm. Và thầy nghĩ rằng nếu bạn mà sống lâu trong đời của bạn thì bạn thấy những chuyện nhân quả rất là rõ ràng, gọi là quả báo nhãn tiền hiện ra trước mắt mình. Trước mắt mình. Đúng không bạn? Mà thầy thấy là người bạn có lẽ là những cái kinh nghiệm của bạn còn nhiều hơn thầy nhiều lắm. Là thấy những chuyện nó xảy ra trước mắt. Quả báo nhãn tiền ghê gớm. Mà không có người nào tránh được cả, chịu. Và mình chỉ học để làm sao mình trồng cái nhân mới thôi. Thế mình phải học là để mình tiếp tục hưởng cái quả. Mình học trong nhân mới. Mà cái đó là cái lý do mà quan trọng nhất là tại sao cái Lương Hoàng Sám này đó, sau 1000 năm rồi, cái số người mà lại Lương Hoàng Sám vẫn nhiều như thường. Không bao giờ mà ít cả. Bạn mà triệu tập một cái pháp hội Lương Hoàng Sám bên Tàu là cả 1000 người tới. Bên Đài Loan là cả 10000 người tới, chứ không phải là 1000 người nữa. Rất nhiều người họ tới. Lại. Bởi vì họ muốn biết được cái luật nhân quả này. Nó rõ ràng chính xác lắm. Thế nên cái cách mạng đầu tiên của cái chương thứ hai này đó, là nối liền cái đời xưa, đời nay và đời sau. Nối liền là một cái rộp như vậy. Bây giờ các bạn có cần thầy chứng minh không? không cần chứng minh chi. Đó là một trong cái tough nhất, là cái chuyện mà đời trước đời sau đời vậy đó. Thầy còn nói một cái bài mà thầy nói về luân hồi nhân quả gì đó không biết nữa, hoặc cái băng MP3 hay là cái DVD gì đó, thầy còn nói bài phần đó. Thì bạn pick up cái đó, bạn sẽ coi mà thầy có nhiều chuyện về nhân quả ghê lắm. Không biết cái bài đó, bài băng số mấy nữa không biết. Có một lần thầy còn nhớ giảng đó. Không, ở đây, đây. Vâng, là hai lần Đức Tuệ mời thầy giảng mà. Luân hồi nhân quả, nghiệp chướng. Mấy bạn có câu hỏi gì không? Hỏi thầy. Anh Quang có câu hỏi gì không? Có người nào hồi nãy có giơ tay mà chưa được hỏi? Chưa phát biểu, xin chào phát biểu. Chị Hồng. Thủy sám và lương hoàng sám là điều là một cái loại sám hối cả. Cái lương hoàng sám là do ngài Lương Bảo Đệ mà tạo ra, còn thủy sám đó là một cái sám đó mà nó không phải do ngài Lương Bảo Đệ mà do một cái chuyện khác của một vị tăng. Cái ông tăng này đó là ông Ngộ Đạt, ông này rất là giỏi, rất là dễ thương, rất là tu, rất là cao. Cái điều ông có kiêu ngạo chút xíu. Thì khi ông kiêu ngạo lên một cái trong đời này, ông kiêu ngạo quá, ông nghĩ là ông vua là phải ngồi dưới, đảnh lễ ông ngồi trên cao đó. Ông nói bây giờ trong thiên hạ ai bằng tôi được nữa, vì ông vua mà lại tôi. Kiêu ngạo như vậy đó. Thì ngày hôm sau tự nhiên là cái đầu gối ông là mọc ra cái gà, cục gà. Tức là cái đầu người bằng cái cục gà. Mà cục gà đó là cái mặt hơi giống người. Đó, sau này nó nói, ôi cái mặt là nó nói chuyện hay nó, thì thật sự ra là gà. Nổi lên tay, nổi đầu gối, nổi lúc nó la cả. Thì mình không biết tại sao nổi lên, nhưng mà nổi lên. Và cái cục đó đó, mà chỉ có biết thôi là bây giờ mà đục thịt vô thì là nó không đau, không thì nó đau lắm. Thì cái chuyện này là chuyện mà nhiều người có biết được, cái chuyện ở Việt Nam mình cũng còn bị thay rồi đó. Cũng có cái chuyện đó là ông nội gà lên, ông nội cái này lên mà cắt cái miếng thịt bò đó lạc nóng để đến đây thì là nó không đau, thì không là không đau chết luôn đó. Thành ra trong trường hợp mà cái thủy sản này là ông bị như vậy, rồi sau rồi thì có một vị thánh tăng đó, tôi nói là A-la-hán đó, là hẹn ông tới gặp ở đâu đó, cái chỗ này chỗ nọ, nhưng mà đại khái là hẹn ông tới chỗ đó để gặp thì mới truyền cho cái pháp. Pháp này thì lấy cái nước sám hối rửa sạch ra. Thì khi mà ông bị gã như vậy thì ông không làm quốc sư được nữa, vì là ông lên một giảng kính ấy, là nó đau, nó cắn cái đau thì ông ngã xuống liền. Ông ngồi lên ghế mà nó vật ông xuống, ông giảng cái chữ nào ông vừa giảng chưa đấy, nó đau, nó cắn cái ông rớt xuống, ông không làm được gì cả. Đến nỗi như vậy, nó phá như vậy đó. Thế nên ông mới lên đi tìm ông Thánh Tăng này, ông Thánh Tăng này nên mới cho nước rửa. Thì nói chuyện nhân quả, ông sám hối, ông không dám kiêu ngạo nữa. Thì rửa cái nước cam lô rửa thì nó hết bệnh luôn. Thì ông về lại thì ông làm cái bộ thủy sám này để mình giải sám hối. Không phải kinh điều là sám hối cả, nhưng cái sám rất là hay. Thủy sám ngắn hơn nhiều lắm, cho nên nó không có popular nhiều bằng cái lương hoàng sám, nó ngắn hơn. Nhưng mà người Việt Nam mình thì thích ngắn, thì người Việt Nam mình rất thích thủy sám. Và cái chuyện này thì là một cái chuyện mà cũng rất là interesting nè. Thật sự ra là nó chỉ nói tới là cái bệnh á, thường thường là mình sám hối thì sẽ trừ được. Nhưng trong cái chuyện này nó có những chuyện người Tàu họ viết những cái chuyện mình thấy nó hay ho vô cùng. Mình không biết cái thực tế nó có hay không, nhưng mà nó hay ho đến cái chỗ là nó nói được cái point, là cái điểm gì, là cái tâm của mình á, mà khi đó mà mình turn off đó thì sao. Cái bài học này là cái bài học hồi nãy đó mình chưa nói xong. Cái tâm mình turn off đó là cái tâm mà chiếu cảm cái nghiệp chướng lại. Cái tâm mình turn on đó là cái tâm mình chiếu cảm phước đức. Cho nên đó, cho những cái bạc nào mà hồi nãy mình biến xuống đó mà mình chưa có biến rõ được đó, thì mình làm như vậy bằng này. On off on này. Cái tâm mà đóng lại đó, cửa mà đóng lại đó, cửa mà đóng lại đó, thì chuyện như xảy ra là chiêu cảm cái nghiệp chướng, chiêu cảm là âm mà, chiêu cảm cái này dương này, thì nó không chiêu cảm nghiệp chướng mà nó giải nghiệp, nó giải nghiệp, mà là chiêu cảm cái phước đức. Cái này là tiêu phước quách. Thành ra là thường thường này mà bạn biết là cái người mà cửa mà đóng kín mít ấy, không nói chuyện với ai mà giận dữ mà người ta không có mở tâm ra, thì thường thường là nghiệp chướng nhiều lắm. Đủ thứ chuyện rắc rối, chuyện này chuyện nọ tới là không biết bao nhiêu chuyện mà lộn xộn xảy ra nữa, vì cái tâm họ đóng lại, thường thường đóng là tâm họ không mở ra nữa. Và mình thấy cái người đó cái nụ cười cũng thiếu, sự dữ dằn thì nhiều, giận dữ giận lại hơn, ghét thì nhiều, nhưng mà cái nụ cười và cái sự tha thứ thì ít. Thế nên mình càng tha thứ càng mở thì mình càng chiêu cảm cái phước đức, mình càng giải được cái nghiệp ra. Mấy bạn nhớ cái bài học ngày hôm qua, cái từ trường mình nói đó, mình mà càng mở ra thì cái từ trường mình nó open, người ta tới những cái nghiệp chướng người ta tới, người ta càng bị ảnh hưởng bởi cái từ trường của mình. Mà mình tâm mình mà càng động lại, mà càng nghĩa là dữ dằn bao nhiêu tâm mình càng động lại thì là bao nhiêu nghiệp chướng nó bú lại càng nhiều. À, thế nên cũng dễ sợ lắm. Thế nên cái tâm mình mà thường thường mở ra thì nó phải khỏe hơn. Cái tâm mình mà động lại thì nguy hiểm lắm. Mà nhất là thầy thấy là trong cái trường hợp mà tâm động lại mà sợ nhất đó bạn biết không? Là thù. Thù. Nhiều khi là mình có một cái thành kiến gì về một cái người nào đó rồi đó, mình không sửa được nè. Mình nhìn cái người đó rồi, mình đình bị cái người đó rồi, mình không sửa được nè. Tức là cái cửa mình là khóa quách rồi, không mở ra được nữa. Mình nhìn người đó là mình, lúc nào nhìn người đó là biết người đó xấu, mình cứ nói người đó xấu, người đó như thế này, mình không thể sửa được. Và nhiều khi là mình thấy cả thế giới xấu, tất cả mọi người đều xấu cả, không ai tốt cả. Có những cái trường hợp như vậy này cũng dễ sợ lắm bạn. Thành ra là mình phải keep cái đó open, là mình phải nghĩ rằng là let's give that person a chance. Mình phải cho người đó một cái cơ hội, thật sự ráng phải cho người đó, cho mình này, cơ hội để mình mở cửa ra. Let's give myself a chance. Let's give him a chance. Thế nên nhiều khi bạn biển bạn làm cái cửa đóng cửa mở nó dạng gì như vậy thôi, mà thầy thấy là bây giờ mình chỉ tu chơi cửa mở thôi là được rồi. Tu chơi cửa mở được rồi. Cái pháp môn mà tu cửa mở không là mình thấy là đủ sống rồi. Mình không cần phải là làm cái gì nhiều cả. Mà người bạn biết nhiều khi trong lúc mà tập càng không tập linh đó, mà thầy đứng trên thầy tập thầy thấy đó, là nhiều khi là họ tập quá sức hay đến cái độ là không người nào cười cả, cái mặt người nào cũng wow vọng. Rồi con trâu con gì là cứ con trâu mà không ai cười cả, thầy thấy cũng là ủa sao mà theo thầy tu mà không tu theo thầy gì hết á. Cái này cũng dữ dằn cái gồm là không có cười gì hết. Rồi bây giờ là cái phần mà nhân quả này mình chưa nói xong nghe, nhưng mà cảm ơn chị Hồng đã hỏi về cái nhân quả đó, thủy sám đó. Cho nên cái bạn làm sao mà cái bạn muốn trải nghiệp, trải nghiệp thì cái bạn nên mở ra cái lòng tha thứ. Lúc nào cái tâm mình cũng phải nghĩ ra cái chuyện mở ra, đừng cái chuyện động ra cả. À. Và mình phải từ từ mình tập đó. Tập cái gì? Mình tập cái năng lực mà mình gọi là cái sensitivity. Cái khả năng đó. Mình nhận biết được. Biết khi nào mình turn off. Tức là mình thoại câu gì mình turn off. Mình nghĩ cái chuyện gì thì mình turn off. Hay là mình làm cái hành động gì là mình turn off. Còn một cái chuyện mà thầy xin hỏi các bác á, thì thường thường cái hành động này là turn on hay turn off? Ai cho là turn off đâu. Nếu mà thầy đứng như vậy thì bao nhiêu người các bạn thấy là mình thấy là thầy rất là gần gũi các bạn nên nói chuyện với thầy? Bao nhiêu người? Không ai muốn tới nói chuyện với thầy là đúng không?
Thầy phải nở nụ cười mới được.
Về nụ cười gì? Như vậy là off rõ ràng đó. Nhưng mà có bao nhiêu lần mình nói chuyện với người ta là mình nói như vậy bạn? Thông thường vô cùng. Đúng không? Là mình protect, mình sợ, mình bảo vệ mình. Mình không muốn nhận ý kiến người ta, mình nghe cho vui thôi, nhưng mà không muốn nhận nữa, mình có ý kiến sẵn rồi. Còn lâu đừng có ảnh hưởng tôi có ý kiến đâu, tôi sẵn đừng có nói chuyện nha, tôi đó. Phải không? Nhưng mà cái chuyện bình thường cuối cùng là mình thân off hoài, mình không nhận nó được này. Mình mất đi khả năng để mình nhận biết ra mình thân off như thế nào. Hay nhiều khi cái chuyện mình là quá bình thường thôi. Nhiều khi là mình không nhận ra đó, nhưng mà nhiều khi có những cái câu cái này cái nọ là mình tới nọ. Thì dù như là ông chồng ông hỏi em, hôm nay này em có làm việc có vui không vậy? Mình đang cầm ly sữa lấy ra trong cái phía đá đó, mình đóng cái rầm vậy một cái. Hôm nay tôi làm việc tốt lắm đó. Mình có nhận ra không? Mình không nhận ra. Mình đóng cái rầm là cái. Thì cái đó mình turn off. Cái hành động mà mình dữ dằn như vậy mình turn off. Cái khả năng mà nhận ra mình turn off đó, thì tức là cái khả năng làm cho mình turn on được. Mà turn on là gì? Là cả phước. Mà turn off là gì? Là tạo nghiệp. Không đâu thôi đó. Cái chân đó thôi. Nó dễ như vậy nhưng mà mình phải nhận cái ra. Hai chuyện đó có gì mâu thuẫn không?
Mình giải nghiệp được cho mình, nhưng mà sao mình giải nghiệp được cho người khác?
Đâu có ai nói là mình giải nghiệp cho mình mà thôi đâu. Đức Phật nói là mình giải nghiệp cho người ta được chứ. Thí dụ như là cái chuyện mà rõ ràng nhất này, thằng con cô nó mang giày mà giày nó sụt ra, thì cô thắt giày được cái nó không? Thắt giày lại được không? Đó là giải nghiệp cho nó rồi. Thì được chứ, người quả bạn và người sống thì cũng là người thôi. Chỉ còn cái là cái hình dạng, con người chết thêm có hình dạng thôi. Đó là một cái chuyện khác nữa. Thành ra là khi mà cô tập càng khôn tập linh một hồi rồi đó, khi cô bắt đầu nhận ra được cái wireframe là cái điện, cái engine chạy trong người cô rồi, thì cô sẽ thấy là mình không thể nào mà khước bỏ được cái thế giới vô hình được cả. Cho nên là mức độ cô chưa tới. Thì là cô bắt đầu thấy là chà, mình phải tin không tin. Nhưng mà khi mà cô tập tu hồi rồi đó, là cô mà càng phát triển ra cái tâm linh, cô càng mở cái tâm cô ra, thì cô càng thấy là những cái chuyện mà vô hình này nọ và chuyện hữu hình đó, nó không có khác nhau về cái mặt gì cả. Nó interact với nhau hàng ngày, hàng giờ vậy đó, hàng phút, hàng giây vậy đó. Mà do đó những người vô hình đó, nó cũng có xa xôi như mình cả. Chỉ một cái niệm thôi, một ý niệm thôi. Mình gợi ý niệm an lành cho người ta là một trong nhiều cách để mình giúp người ta giải nghiệp. Qua sự kinh nghiệm ta cột cái gì, cột cái thế nào thì mình mới giải được. Cho mình không biết người ta cột cái thế nào sao mình giải được. Thành ra là mình muốn giải nghiệp cho người khác thì mình phải biết người ta cột kiểu nào. Cũng như các bạn mới đi học, đi chơi Boy Scout hồi xưa đó. Mà đi Scout hồi xưa là mặc biệt đó, là mình học cái nút thắt giấy đó. Nếu mà thắt cái nút mà gọi là cái nút chi bằng hả? Nút thông lòng đó. Thế mà phải biết cách mở ra. Không biết là bạc thắt thêm nữa. Nút dẹp. Thắt cái nút dẹp thì bạc biết đó. Cái nút dẹp là mình mở ra được. Nhưng bạc không biết làm sao mở ra. Nhưng từ từ từ. Mình tại lúc mà giải oan nghiệp thì mình sẽ nói chuyện là hay hơn. Ok. Từ từ. Từ từ. Bây giờ mình nói là cái phần này. Cái phần mà dứt từ cái nghi ngờ này đó. Là họ nói ra nói cái chuyện là cái nhân về cái quả. Nhiều khi mình nhận không ra. Thì dụ như là trang 12 nói này. Có người họ tụng kinh. Nhưng bị người khác khinh chê. Đó là cái quả. Thì họ không biết là tại sao như vậy. Nhưng mà tại đó là cái nhân của người này là hồi xưa đó là có tội nghiệp nặng đó, đang lại vào địa ngục. Bây giờ là nhờ họ tùng kính mà mất đi cái nghiệp đó. Hay là mình đọc trang 13 này. Đọc trang 13 này. Nếu đời thật là vui, cỡ sao trong tâm biệt vui ấy là không có tâm biệt khổ. Ăn uống có đồ liền sanh tật bệnh, bán sợi ho hen khí tức. Có bà kho này. Cổ trướng đau đớn khó chịu. Cái đây là ăn uống quá đồ đó nghe. Liền sanh tật bệnh. Nói đến y phục này, càng thấy khổ nhiều. Lành được ở mộng thì bà ơn người cho. Người mình lành này, mà cho mình cái ở mộng quá thì mình lại ghét cái người cho mình. Mình nói sao cho ở mộng vậy. Nắng mà được ở mà dày ra lông chiến thì mình lại khổ não. Y phục, nếu y phục là vui thì cỡ sao là sanh khổ não, vân vân. Nếu gia đình quyền thuộc là vui thì lại ra cùng vui nhau mãi, hoang lạc ca cười, vân vân. Thì bây giờ tại sao thì là cái chuyện vô thường qua đời trong nháy mắt. Đây là bắt đầu dẫn ra những cái thí dụ. Bây giờ mình xuống cái phần dưới đấy bạn ấy, cái phần dưới cung này. Thấy người bộ thị trì giới nhận nhục tinh tận, kính hành lễ bái tụng tập chuyên cần, chúng sanh đều cho là khổ. Không biết làm như vậy là tu tâm xuất thể được an vui. Bây giờ những cái câu đó, những cái chuyện đó mà họ muốn họ create những cái scenario để cho mình thấy là cái vui kiểu như thế nào, khổ như thế nào, cái quan điểm của mình về cái vui cái khổ. Nếu mà vui hoài thì đâu có phải như vậy. tại sao là sanh bệnh, mà nếu mà khổ hoài thì tại sao mà là có chuyện mà vô thường. Đại khái là họ play những cái scenario này cho mình thấy. Hoặc có người chấp chặt lý thuyết của mình, tự cho mình là đúng, không biết suy quả tâm nhân, luôn sanh tâm mê, chấp luôn làm việc sai lầm. Bây giờ tiếp tục đến những cái scenario mà họ cho mình cho anh biết. Chư Phật thánh nhân sở dĩ ra được khỏi sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia là nhờ công tích thiện nên được giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa sanh tử, nghĩ cũng từ đáng thương, làm sao còn ham muốn trong đời ác trược này nữa. Nay đây mai được tứ đại, chưa suy đồi ngũ phước còn thành, tới lui thông thả, đồng chuyện tự do mà không nỗ lực tu hành còn đời gì nữa. Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng luống quá, không chứng ngộ gì thì đời sau làm sao tẩy độ chúng sanh. Sanh lại từ tâm thật cũng đau lòng, ngày nay đại chúng chỉ nên khuyên nhau nỗ lực siêng tu, không nên nói rằng phải có tin tức chứng ngộ thì mới chịu tu tập, vì Phật đạo lâu dài không thể một mai mà làm xong được. Nếu cứ chờ tin tức như vậy thì một mai rồi lại một mai thì biết bao giờ chứng quả, vân vân. Đây là cái phần bây giờ là từ từ đi tới cái chỗ là khuyến khích, là bây giờ nếu mà bác mà chờ cho thấy rõ được những cái chuyện nhân quả, mà thấy được mấy cái chuyện này như thế nào rồi mà chịu tu thì còn lâu, lo mà tu chứ rồi. À, tại vì là phải chờ mà thấy được cái chứng ngộ thì mình chịu tu thì là lâu quá. Bây giờ là phải tu, nhưng mà bây giờ bác biết là mình vẫn còn nhiều cái nghi ngờ, mình cũng chưa biết được là không nên, có nên tu không nè. À, cho nên mà phải nói thêm nữa. À, bốn đại tăng giảm tật bệnh là thường, đến già chết không thể tránh. Ai cũng có cái đó cả, đó là cái mà mình phải thấy rõ ràng. Sanh thời gian này chúng cuộc rồi ai cũng tần số, nếu muốn được đạo phải ý lời Phật dạy mà tu, trái lời Phật mà đắc đạo thì không có lẽ ấy. Chúng sanh vì trái lời Phật nên xoay chuyển trong ba đường, chịu đủ thống khổ. Nếu đúng như lời Phật dạy mà tu hành, không thôi nghĩ siêng năng tinh tấn như cựu lửa cháy đầu, thì đâu đến nỗi một đời luống qua không có lợi ích gì. Mọi người cùng nhau nhất tâm tha thứ, đầu thành đảnh lễ Thái Sơn Độ, nguyện vì những người sau đây mà đảnh lễ theo cho họ. Đây là cái phần mà hay nhất của cái đoạn này. Tức là sau khi mà họ play những cái scenario, họ nói mình nghe như vậy rồi, thì họ tới cái chỗ là gì? Bây giờ đó, mình nên tu nè. Mình nên tu cái gì? Nên đặt lệ vì những cái người khác mà tu. Những người nào? Cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, hòa thượng A Sa Lê, đồng đàn tôn chứng, thường trung hạ tọa, tín thí đàn việc, thiền ác trí thức, thiền trí thức, ác trí thức, người tốt người xấu, chư thiên, chư tiên hộ thể, tử thiên vương chủ thiền, phạt ác, thụ hộ trì chủ, ngũ phương long vương, long thần bạc bộ khắp đến mười phương vô cùng vô tận, hết thảy chúng sinh mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Đó. Sở dĩ mà thầy đọc một dài dòng như vậy thì thầy là muốn dẫn bạc tới cái khúc này. Vì cái khúc này là cái khúc mà tăng đa nhất của cái kinh từ trên xuống dưới, là lúc nào mình cũng sẽ đi qua cái phần này. Là sau khi mà đầu mình kể ra những cái scenario, những cái khung cảnh ấy, mà nó sẽ hiện ra rồi, thì bây giờ tới cái lúc này ấy, thì họ nói cho mình nghe này, bây giờ đó mình nên sám hối, mình nên phát tâm. Nhưng phát tâm cho ai? Phát cho mình không? Không, phát tâm dùng cho những cái người mà họ liệt kê ra. Là họ liệt kê là những người nào? Là những trước hết đó, là ai bạn? Bạn hay là cha mẹ nhiều đời hay chưa? Là mình nghĩ tới cha mẹ liền. Vì sao mình nghĩ tới cha mẹ liền? Vì sao? Vì đó là cái tình thương. Nếu mình không nghĩ tới cha mẹ thì cái đó là mình hơi bình chút xíu. À, thật sự như vậy là bạn ngồi bạn nghĩ quá. Cái mình mà cha mẹ mình không thương nhất thì mình thương ai bây giờ? Không lẽ mình thương vợ chồng nhiều hơn thương cha mẹ sao? Có không bạn? À, đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Tại sao mình thương vợ thương chồng nhiều hơn thương cha mẹ bạn? Hả? À? Tại sao vậy? Tài nghiệp á, cái đó câu trả lời đó nó quá dễ đi, chắc không phải nè. Không mà cái logic của mình thấy cái logic như vậy nè. Bác ở với cha mẹ suốt đời hay là bác ở với vợ chồng suốt đời? Bác ở với chồng suốt đời hả? Cái đó hay đó. Bác vừa có chó nè, mới vừa có chồng nè. Cái đó hay phiền. Hay à. Thì sự thật như vậy bạn á, là khi mà nói tới cái cha mẹ thương thương, là họ nói tới cái nguồn tình thương mà nó vô giới hạn, cái sự linh thiêng nhất của cái nhiệm vụ hay là cái cuộc sống của người cha mẹ, là mình cho cái tình thương con cái mình không chiếm hữu. cái đó là cái mà đặc biệt nhất, cái khả năng đặc biệt nhất ở trong cái vị trí, cái positioning mà quan trọng nhất của người cha mẹ là mình cho tình thương đối với con cái, mình cho, mình không có lấy về, mình không có bao giờ mình hỏi đòi hỏi trở lại cả, đúng không bác? Cái quan trọng thứ hai nữa là nếu mà mình nghĩ có một cái người nào trong vũ trụ này mà có thể có làm được cái chuyện đó đó, thì cái người đó phải là người mà mình gọi là cái tức làm công việc mà như cha mẹ, phải là cái người mà gần gũi mình nhất, thì có thể là người vợ, có thể là người chồng. Người vợ đó, theo cái definition mà của Phật giáo mình nói đó, người vợ là cái người mà cho cái tình thương ông chồng mà không có đòi hỏi gì hết, không có condition. Và ngược lại, ông chồng là cái người mà cho cái tình thương người vợ mà không đòi hỏi gì cả. Tức là bất kỳ điều mà người chồng mà thương người vợ đó, thì người chồng sẽ không có nghĩ là em phải làm như vậy thì anh mới thương chứ, anh làm như thì em mới thương, không có như vậy đâu. Mà người vợ cái lỗi lầm người ta cũng thương nữa, đừng nói. Là bởi vì là whole package, mình mua cái whole package luôn. Mình không thể đi ra ngoài mua cái chọc xoay rồi ăn miệng thôi, mà không đúng thích kiệt kia là ăn hết luôn rồi, nguyên package luôn, là ăn nguyên package luôn, thảm lắm. Đâu có thể nói là không, tôi yêu cái mũi ông em thôi, mấy cái chứ tôi không yêu nữa. Cái thương nó lạ là nó không có condition này. Bây giờ cha mẹ mình là cái người mà duy nhất mà có thể safely là cho tình thương mà không bao giờ đòi hỏi cả. Bây giờ là cái kính dịch đó, là nó nói với cái chuyện nó bạc biệt mà đặc biệt với cái đào mà của vợ chồng á, là nó dùng cái quả hàng mà quả hàm là cái hình tượng trên núi đó, trên núi nó có một cái mặt hồ, cái hồ trên mặt núi thì nó hiện lên tất cả cái chuyện gì trên bộ trụ này, trên mặt trời này, thì nó hiện trên đây cả. Thì nói rằng là cái đào vợ chồng là cái đào mà giống như là cái mặt nước này dòi lên, tức là ông chồng nghĩ gì thì bà vợ hiện lên, bà vợ nghĩ gì thì ông chồng hiện xuống. Cái tình ông chồng như thế nào thì bà vợ như vậy. As above, so below. Hai cái này nói như vậy. Mà nó diễn tả cái đào vợ chồng bằng cái mặt nước khô. Không phải là cái biển đấy bà. Cái mặt nước khô. Tức là nổi. Một cái sự mà gọi là cảm ứng. Cảm ứng vô cùng, mình không cần nói ra. Chỉ như cái vợ chồng mà mình phải nói ra nè, thì là chưa có tới được cái đạo nè. Tức là ông chồng chưa nói ra, bà vợ bà thấy đúng ngay chóc rồi. Mà chắc là bà có thể thấy được nhiều lần như vậy. Là nếu vợ chồng mà ăn rơ đến đức độ mà nó rất là thấm sâu đó, thì mình nghĩ cái này tự nhiên bà vợ mình nói câu chuyện đó. Mà bà vợ bà muốn làm cái này tự nhiên mình nói tự nhiên mình giúp. Mình không cần hỏi nhau nữa, nó ăn khớp với nhau như vậy. Thì cái đó là hình ảnh của cái mặt hồ trên cái núi, phản chiếu cái bầu trời. Và mình gọi là cảm ứng. Hàm là cảm ứng. Hàm. Bây giờ, cái người cha mẹ với mình á, thì nó không phải là đào vợ chồng nè. Cha mẹ thì cho hoàn toàn nè, cha mẹ không có lấy vô nè. Cho nên khi bạn làm cha mẹ là một cái chuyện mà rất là khó khăn, là bởi vì nếu bạn bắt đầu đòi hỏi mà cho cái gì thì không xong. Thì nhiều khi mình, bây giờ là con chừng nào mà con nghỉ hè con về là thăm mẹ chăm cha nghe. Chứ khi phải nói câu đó. Nhưng mà thì thực sự bạn mà giáo dục bậc thành công thì bạn không cần nói câu đó nè. Là khi nó nghỉ hè nó sẽ về tìm bạn. Mà nếu giáo dục của bạn thành công là bạn cho tình thương đủ đó. Khi bạn sẵn bạn ăn thì là ai nấu ăn cho bạn? Nó sẽ nấu cho bạn. Nó sẽ nấu breakfast cho bạn. Nó sẽ đi ra mua bánh mì ba lè cho bạn ăn. Nó không nấu. Nhưng mà nó sẽ làm. Tức là nó sẽ làm. Cho nên cái tình thương đó nó quan trọng đến. Cho nên khi mà đầu tiên bạn nghĩ tới là bạn không phải nghĩ tới vợ chồng nữa, mà nghĩ tới cha mẹ. Cái phần vợ chồng sau này nó sẽ tới cái chương kế tiếp, nó sẽ nói tới là gì? Tại là vợ chồng là oán giá trại chủ. Tại là vợ chồng là oán giá trại chủ. Dễ sợ lắm. Tại ra là cái cách mà trả thù hay nhất là làm vợ chồng. Tại vì nhiều khi đó, mình muốn trả thù một người nào họ ở xa quá, mình trả thù không được bác. Thật ra mình ở chung một phòng, ngủ chung một giường là hay nhất. Là mình có thể trả thù được, mà trả thù không có thể chạy trốn được. Và đó là cách mà trời đất họ đã quy định như vậy. Tức là nếu bà không thể làm được cái mặt hồ để phản ánh lẫn nhau đó, thì sao bà có làm cái gì bạn? Cái rừng dao kiếm. Nó chỉ thay đổi chút xíu thôi mà nó sẽ ra cái chuyện cái rừng dao kiếm đánh giết nhau. Cho nên cái chuyện mà giáo dục lẫn nhau đó, hiểu nhau, mở tâm cho nhau đó, gần như là cái chìa khóa quan trọng nhất để giải nghiệp. Thế nên nhiều khi bạn ghét người nào đó, thì bạn phải nói chuyện với người đó nhiều nhất. Nên khi mà bạn không nói chuyện với người nào nhiều đó, thì sẽ sinh ra hiểu lầm. Phải nói chuyện với người đó nhiều nhất. Người mà càng ghét thì nên càng nói chuyện nhiều nhất. Thế nên bạn thấy cái người mà thấy ghét thường thì nói chuyện nhiều nhất, phải không bạn? Hoàn toàn đúng. Tức là cái người mà có nghiệp thì hay là thầy phải nói chuyện nhiều nhất. Là vì sao? Vì cách đó là cách duy nhất để mà giải nghiệp. Thế nên khi mà bạn mà thấy lâu lâu mà không thấy thầy điện thoại nói chuyện như cả, thì bạn đừng buồn. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp mình có vẻ là hơi sạch sẽ đây, hơi sướng đây. Đừng nên là thôi thầy không điện thoại cho con hoài vậy, không điện thoại cho con. Nhưng mà chưa chắc, nhiều khi là nghiệp mình không có tới, không định đề mình phải nói chuyện nhiều. Nhưng mà in general là mình phải thường thường nói chuyện với những người xung quanh của mình. Hai chuyện mà thầy thấy là hay nhất là, thứ một là mình như có một người hồi nãy nói, mình lắng nghe. Tại vì lắng nghe giống như là cái mặt hồ phản ảnh. Hai chuyện, một là mình phải nên lắng nghe, và hai đó là mình nên bày tỏ cái tình thương của mình. Hai chuyện. Mình chưa cần bày tỏ cái sự đúng đắn của mình, nên bày tỏ cái tình thương của mình. Tại vì cái tình thương là mở cái đắn bạn. Mở dễ sợ lắm. Mà khi người ta mở, người ta cười hay là người ta khóc? Cười. Cười mũm mĩm luôn. Thế là mình phải mở. Chứ còn mình mà động là không xong. Thế bây giờ cái khúc này là khúc mà đẹp nhất. Bây giờ bà cùng niệm với thầy ấy, Nam Mô Di Lạc Phật, Nam Mô Duy Về Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tùy Diệp Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mô Ni Phật, Nam Mô Ca Diệp Phật, Nam Mô Thích Ca Mô Ni Phật, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát. Rồi. Rồi các bạn, niệm rất là hay. Đây là tại sao mà mình niệm như vậy, mà tại sao mà thầy trong cái phần này thầy đi chậm như vậy, thầy không đi mau, không giảng mau, là bởi vì cái phần này là lặp đi lặp lại. Cái phần này sẽ là cái phần mà nó sẽ tiếp tục làm cái bối cảnh của rất nhiều cái chương về sau. Và bây giờ đó, trong mấy cái chữ này đó, là mình có mấy cái tên Phật mà quan trọng nhất, mình sẽ lặp đi lặp lại trong tất cả cái bài sám này. Lặp đi lặp lại như vậy, nếu mà cái này có 39 chương thì là lặp lại khoảng 39 lần như vậy. Thì cái lý do tại sao những cái vị Phật này được nói ra, thì thầy xin giải thích cho bạn nghe đó, là cái vị Phật này đó là có bao nhiêu vị, các bạn để bao nhiêu vị các bạn? Rồi, đầu tiên là tên là gì bạn? Di Lạc. Thứ nhì là gì bạn? Rồi, cuối cùng là gì bạn? Và cái áp cuối là gì? Ok, Vô Biên Thân và Quảng Thế Âm. Thích Ca. Mình sẽ có rất nhiều cái vị Phật, mà thông thường những cái vị Phật này là những cái vị Phật mà mình không có mấy nó thay đổi ba cả, nhưng mà bốn cái vị này là fix vô cùng, nó sẽ không thay đổi. Thì thầy giải thích cho bạn nghe là vì sao mà cái vị Phật này lặp đi lặp lại hoài. Trước hết tên bạc thầy vật Di Lạc đại biểu cho cái chuyện gì bạn biết không? Hả? Vui cười là cái gì bạn? Khai tâm. Đúng không? Nhưng mà nó có một cái chuyện hay vô cùng. Đức Phật Di Lạc đó còn một cái tên này gọi là Từ Thị. Từ là gì bạn biết không? Hiền từ. Cái nhìn hiền từ. Bây giờ thầy nói một nói cho bạn nghe này. Đức Di Phật này đại biểu cho cái tánh mà gọi là từ, là cái tánh mà bây giờ tiếng Việt Nam mình dịch là cái tánh dễ thương. Hiền từ thì dễ thương nhá. Hiền từ đó ai dễ gạt đâu. Hiền từ, nhân từ. Cái từ đó thì năng dự lạc. Từ năng dự lạc. Bi năng bạc khổ. Cái lòng từ đó thì làm cho người ta an vui, vui vẻ. Cái lòng bi đó thì làm mất đi sự đau khổ. À, hai cái đó nó đi đôi với nhau. Bây giờ cái Đức Di Lặc này là tượng trưng cho cái lòng từ. Và tại sao là khi mình mà tu hành đầu tiên các bạn, đây là cái phương pháp tu hành ngay trong mấy chữ này. Đầu tiên cả mình làm sao mình tu cho nó hiền từ, mình tu cho nó dễ thương. Để đầu tiên cả không lâu thôi cả không tránh nó được cả. Thế nên mình thấy là ông Phật Di Lặc đó, thì cái tướng màu của ông đó đáng lẽ là phải trang nghiêm vô cùng. Bây giờ họ làm cái tướng màu một người mà bụng thì bự, overweight, ăn thì nhiều, mập mạp to, lúc nào miệng cười cả, rồi có những con đứa nít, 6 đứa con nít đeo lên tai, đầu lên mũi, lên mặt, đúng không? Cái đó là nói lên cái đặc tính là đối với cái lục dục, những cái chuyện tham muốn hoàn toàn ông không có bị vướng bận, bị ngăn trở. Thế Đức Di Lặc là cái người mà có cái đạo lý khai tâm. Thật sự ra trong cái chương trình khai tâm của mình, mình không để ông Di Lặc ra này. Thật sự là mình nên để ông Di Lặc bự bộ ra cho bà con biết đây chương trình khai tâm đó. Nhưng mà để vậy lỡ người ta nói ồ chứ thầy, thầy chắc thầy muốn tụi con là ăn hamburger cho nhiều, thành ra mình không dám để mà thôi. À, cái thật sự ra là cái chương trình khai tâm là cái chương trình bắt đầu đây. Và từ từ bà sẽ thấy rằng là cái chuyện mà thầy làm là thầy đi đúng con đường. Họ đã nói từ trước hôm nay là con đường mà khai mở. Bây giờ cái cuối cùng, ba cái cuối cùng này là mình nói lên cái triết lý mà quan trọng nhất. Thích Ca đó là mấy bạn biết nói lên đặc tính gì không bạn? Đức Thích Ca Mâu Ni đó nói lên một cái đặc tính rất là đặc biệt mà mình gọi là nhẫn nại. Nhẫn mà tinh tấn, nhẫn nại mà tinh tấn. Nếu Đức Thích Ca mà biểu hiện cho cái sự mà sáng suốt trí huệ đó, thì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà mình không có cái sự nhẫn nại và tinh tấn thì không bao giờ có trí huệ cả. Trong lúc đó cái nhẫn nại và cái tinh tấn này đó là cái mà quan trọng nhất trong cái con đường tu của một mình. Nó không phải tu cho người ta, tu cho mình. Nếu mà cái Di Lặc này đó là đại biểu cho cái sự quan hệ của mình với tất cả mọi người, thì Đức Thích Ca này biểu hiện sự tu hành của mình về mình. Cho nên mình phải biết nhẫn nại và tinh tấn. Cho nên cái hình ảnh của Đức Thích Ca đó lúc nào cũng nghiêm trang cả, lúc nào an tình cả, tinh tấn. Người 49 ngày về cốc Bồ Đề là nói lấy cái biểu hiện là rất là nhẫn nại, rất là tinh tấn, vừa nhẫn nại vừa tinh tấn. Bây giờ cái vô biên thân Bồ Tát này đó thì nó đại biểu cho một cái chuyện. Vô biên thân là cái gì? Vô biên là có rất nhiều cái thân, chỗ nào mà cần thì mình tới, chỗ nào mà cần thì mình ứng, cầu là ứng hiện, cầu là tới nơi. Thì cái vô biên thân này đó nó đại biểu cho một cái đặc tính rất là quan trọng cho người tu mà mình gọi là phương tiện. Bây giờ cái phương tiện này đó mà tại sao dùng được vô biên thân, tại sao không dùng được là thân thông? Bởi vì có một cái chuyện như thầy nói là hệ mà người ta cần thì mình tới, người ta cần thì mình tới, người ta cần thì mình tới. Cái đặc tính này người Mỹ người ta dùng hai chữ thôi, là mình gọi là gì bạc biến ba, hiện thân, be there. Mà tại ra cái đặc tính này là cái đặc tính mà khó khăn nhất trong cái chuyện cuộc sống của mình. Nhiều khi đó người ta cần mình mà mình không tới được, mình không tới được này. Hả? Làm sao? Lặng, mình lặng. Mình hứa đã lúc đó thì mình lặng. Hứa đã mình lặng. Mà thầy nói vậy nhưng mà thầy cũng xin lỗi các bác còn cái chuyện là nhiều khi bà con điện thoại thầy đó thì thầy lặng mất. Là nhiều khi không tìm ra thầy được này. Đó. Thầy chưa có cái thần thông đó, là hệ mà kêu thầy là tự nhiên là thầy ra. Thầy sẽ chắc chờ technology năm 2012 đó, thì là cái phone đó, là dính vào trong da luôn đó. Thì khi bà kêu ra thầy không chạy trộn được. Thế bây giờ thường thường là bà cứ nghĩ, bà cứ tưởng tượng là mấy bà tưởng là thầy lúc nào lên online không có đâu. Thầy chỉ có online mấy giờ ngày đó, tại vì thầy sợ addiction. Sự thiệt như vậy. Thứ hai đó là cái cell phone thầy không phải lúc nào nằm bên cạnh thầy cả. Cho nên là nhiều khi bà kêu thầy mà không có, là vì thầy có cái mục đích. Nhưng mà cái mục đích của thầy là cái gì? Là thầy không muốn addict, tức là lúc nào cũng phải bị cái đó quá, hơi sợ chút xíu. Nhưng mà cái thầy thật sự là có cái bậy là bởi vì là nhiều khi người ta tìm thầy mà tìm không ra nữa. Thế nên bạn đừng học thầy đó, chuyện đó thầy xin sám hối với các bạn. Thế nên anh em nào mà điện thoại thầy như thế không có, email thầy lâu lâu mới có ra. Chứ mà bạn biết đó, là cái này là cái hành mà quan trọng lắm. Nhiều khi mình không be there được bạn. Mình muốn mình không thể be there được, mình không thể hiện thân được. Trong Đức Quan Bồ Tát thì gọi là hiện thân. Hành này gọi là hành hiện thân. Mình hiện ra, người ta cần là mình hiện ra, mình tới đó. Có cần là mình tới đó. Nói là cái hành đầu tiên mà cuối cùng chứng minh rằng bạn là Bồ Tát. Tại vì bạn nói gì nói, nhưng mà bạn không be there được thì là không làm gì được hết. Là nó không xong. Cho nên là tại sao mà biết là tại sao Đức Quan Âm Bồ Tát hay các tất cả Bồ Tát bạn câu họ thì họ phải trả lời. Cầu là ứng. Knock will be answered. Gõ cửa thì cửa sẽ mở. Mà bạn chỉ cần tu một cái hành này thôi thì thầy sẽ cam đoan là bạn sẽ là Bồ Tát. Không đâu thôi trơn đó. Mà bạn biết đó, cái hành này đó, nói vậy thì hỏi chứ. Bạn không có khai tâm đó, thì cũng được. Người ta hỏi bạn, bạn tới nhưng bạn tới bằng cái lộ người ta thì đâu được. Cái bạn nhiều khi tới, tới tiền người ta không vậy. À, chủ nợ mà gọi thì mình trộn mất, lằn mất. Nhưng mà con nợ mà gọi là mình tới luôn. Nhưng khi người ta không gọi mình cũng tới luôn. À, cho nên là cái be there đó, cái mà hiền thân đó, cái đó là một trong cái hành mà cực kỳ quan trọng. Thầy chưa thấy một cái hành nào mà quan trọng bằng cái hành đó cả. Và chưa có cái hành nào mà biểu hiện là cái bảo Bồ Tát bằng cái hành hiền thân cả. Cho nên trong 10 cái hành Quán Âm đó, thì cái hành hiền thân là số 1. Đứng đầu cả, hành Bồ Tát. Bây giờ bà có muốn thầy kể chuyện về hiền thân cho nghe không? Hả? Thầy kể hành không hiền thân thì thầy có nhiều lắm. Hành hiền thân thì có bao nhiêu cả. Không hiền thân và nhiều lắm. Bản thân của thầy nó không hiền thân nhiều lắm. Hả?
Cha mẹ là hiền thân rồi
thầy. Cha mẹ hiền thân là sao?
Nghĩa là con cái lúc nào cần thì có cha mẹ.
Cái đó là cha mẹ tốt đó kìa.
Dạ. Cha mẹ cũng là hiền thân
rồi. Cha mẹ tốt đó. Có nhiều khi là được con hỏi mẹ làm sao ngày hôm nay mẹ đưa con đi đá banh nha. Không, ngày nay tao lên chùa tao không có bận. Tao bận tao không có đưa chị đi đá banh được. Chứ không phải đâu. À, nhiều khi mà ba cho con tiền mua đá banh này. Không, tôi lấy tiền cho ông thầy ở trường làm chùa có đã. Cũng hiền thân đó nghe. Chỉ nát bi thế, không có đâu. Thầy xin hỏi các bạn nghe đó. Có một cái bà tàu bà tồi lắm. Là thời hồi chùa Long Beach đó. Thầy ở chùa Long Beach bà hay tới. Thì mấy anh em này cũng biết đó. Rồi bữa đẹp trời là bà nói thầy. Xin thầy là tha lỗi cho con là con sẽ không tới chùa được. Là bởi vì đúng cái ngày nào đó. Đúng cái ngày mà thầy giảng đó. Vì thầy thường thầy giảng thứ bảy thầy giảng kinh tiếng Tàu. Thứ sáu thầy giảng kinh tiếng Việt. Thứ bảy giảng kinh tiếng Tàu. Đúng cái ngày đó là con phải đi chở ông chồng đi làm cái này cái nọ. Đúng ngày đó thành ra là con không thể đi được. Con xin lỗi thầy. Thầy nói không, thì cứ nói lúc có chuyện em ba tới, ba đi thì chuyện là tôi cũng rất là happy nha, đâu có cái gì đâu. Thì bạn biết là thời đó thầy không có một cái gì cả, thầy không có đòi hỏi là bà con phải báo cáo, nhưng mà người tao họ không đi thì họ guilty, họ sợ là thầy nhìn họ, họ nói là bà không thành tâm hả, thầy nó không có, đừng nghĩ như vậy. Thì muốn đi đi tới, không tới thì thôi. Nghe giảng được không nghe giảng thôi. Thời đó không có băng cassette, cũng không có DVD. Thế nếu mà có DVD là thầy nói bà thầy nên mua DVD tôi bằng nửa giá đó. Nhưng mà không có nữa. Thành ra là thầy nói không can gì cả. Bạn lập đi lập lại như vậy 3 lần luôn. Là vì sao? Lúc đó thầy không hiểu được cái emotion của bà. Đây là chuyện xảy ra 1997. Thầy không hiểu được cái emotion, tức là cái cảm xúc của bà. Thì bà cảm thấy rất là guilty nếu bà không đi tội được. Mà thời đó bà nói chuyện với thầy ấy, thì bà nói với thầy, thì thầy nhìn với này, ồ, không càng đi, không càng gì đâu. Thì tính on, tính off bà? Off, đàng hoàng. Bà nói 3 lần luôn. Rồi sau thầy thấy bực quá, thầy nói, thì bà không đi, thôi không càng gì đâu. Thì lúc đó bà này sáng lên. Thì tính on, tính off bà? Đâu có, thầy double off. Thầy phải nạc lên một cái. Nhưng khi nạc lên thì ba lại đổi ba là turn on. Thầy là off 2 lần luôn. Thôi có gì cũng được, không tới thôi. Vì hồi nãy thầy không nhìn ba, thầy nhìn ba mừng quá. Ba turn on lên. Thứ ba mẹ mừng và bảo là dạ được, vậy thì cảm ơn thầy, như vậy con sẽ không tới. Nhưng mà bà không tới, nhưng mà cũng dương hàng tháng điều điều, không bao giờ sót tháng nào cả, cũng dương tháng điều điều. Thì cái mà thầy muốn nói trong cái hành hiền thân đó, là nhiều khi mình không lắng nghe được, mình không lắng nghe được, mình không biết được, mình không nhận được cái chỗ mình hiền thân ra nó cần cái gì nữa, không nhận ra được nữa. Mà phải nói ba lần lần, thầy đừng nói lại ba lần lần nữa. Mà thầy không nhớ lúc đó, thầy đừng chỗ này, đừng chỗ này, thầy không nhớ nữa. Nhưng mà thầy chỉ nhớ sau khi giảng kinh rồi ba lấy mà hỏi. Thầy nhớ, chỉ nhớ duy nhất là cái chỗ là thầy phải nạt lên, mà thầy nạt tiếng tao đó. Thôi không được, không tới, không cán gì đó, còn trừng mặt lên nữa. Nhưng mà sau rồi thầy feel là tại ra là mình không những là mình guilty, mà mình là mình không hiện thân nữa. Vì hiện thân phải lắng nghe ghê gớm, mà mấy bạn biết đó, là nhiều khi hành hiện thân này thực hiện trong hàng ngày. Như khi mình lắng nghe con mình, lắng nghe cha mình, như khi lắng nghe ông nội bà ngoại mình, khi lắng nghe chồng vợ mình. Thì bạn biết là thầy có ông ngoại của thầy, ông thích đánh cờ tướng nè. Thầy nói chuyện thầy nghe thôi, ông thích đánh cờ tướng. Thì năm ông 80 tuổi, thầy có 13, 14 tuổi thôi. Thầy rất là nhỏ. Ông nghe ông đánh cờ tướng cả. Ông ngoài chuyện là ông đánh đơn bầu, đơn gạo, với đơn tranh này nọ đó, ông ngồi ông đánh cờ tướng thôi. Thì ông đánh một mình, ông ngồi một mình ông đánh. Nhưng mà cái là như vậy nè, nếu mà thầy bố mà ngồi như vậy, ngồi cạnh ông á, thì ông đánh như vậy, ông đánh mình thôi. Ông có cái, ông có một sách tàu, ông qua ông đánh theo sách tàu. Rồi lâu lâu một tuần thì ông có hai ba người mà tụi tới đánh ăn tiền với ông đó. Nhưng mà ông đánh ngồi một mình như vậy, mà thầy mà tới ngồi một bên ấy, thì thầy phạt giặc rằng ông rất là vui, ông thích lắm. Vì ông có thể có người để ông khoe, ông đánh sao hay dở như thế nào. Ông tiếp tục làm như vậy. Thế nên lâu 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 đó, tức là mỗi ngày đó, thì thầy không phải ngày nào tới, nhưng mà khi sáng chiều cái đó thầy tới, ngồi bên đó, qua ông đánh. Thì thầy cũng làm bồ nổi cái này hay như vậy, chọt chọt. Thì ông như khi ông giận ông tự, như khi ông nói sao mày đánh nước thấp như vịt. Như khi ông nói ồ, cái này mày đánh cao rồi nè. Thầy dùng chữ đúng, người Huệ dùng chữ như vậy, thấp như vịt. Chứ người Huệ không đâu là thấp la tay, không có, không là thấp như vịt. Thì mình ngồi, lúc đầu thì mình cũng gần, sau rồi từ đó mình mới khám phá rằng đó, là tả ra đó, là mình ngồi bên ông, mình ngồi cạnh đó thôi đó, là ông cần nhất. Ông ngồi mình không buông. Mình không bao giờ mình nghĩ ra chuyện đó cả. Bây giờ sau mấy chục năm rồi, đây là năm thầy 17 tuổi, bảo em. Bây giờ khi mình ngồi lại rồi, thì những cái kỷ niệm đó đó, nó có một cái ý nghĩa rất đặc biệt đối với thầy. Là không phải là cái gì mà cao siêu cả. Cái kỷ niệm nói cho thầy biết đó, tại ra là cái hành hiền thân nó nhỏ như vậy, mình làm hàng ngày được. Mà tại ra những cái người hàng cân khác nhau cả. Có người cân bí ra ngồi đó thôi. Có người bí ra là chỉ lắng nghe chuyện mình nói thôi. Có người bí ra là họ chỉ muốn chuyện duy nhất thôi đó. Là họ có thể sổ được hai ba chữ mà họ trong người họ bực quá, họ nói không được, tức là họ cần một người họ chửi. Nhưng mà khi bạn bắt đầu hiểu được cái hành đó rồi thì sao? Cho chửi đi. Buông không? Không buông. Mình thấy khỏe. Tại ra là mình làm xong cái hành này khỏe. Khỏe thiệt. Tại mình mở ra cái tâm của họ. Tại bất kỳ khi mình bí ra thì cái người đó chắc chắn họ mở tâm. Hiền thân chắc chắn họ sẽ mở tâm thôi. Thế nên nhiều khi mà bạn nghe người nào chửi thì bạn làm gì bạn? Bạn nhớ hai chữ. Hiền thân. Hay là biết khoan trọng lại, khoan chữa lại, khoan nóng như cả. Khoan là ngừng một chút xíu mà nói à, mình nhớ hai chữ hiền thân quá, bi ra quá thử quá. Thế vì có lẽ cái người đó họ cần phát tiết ra đó. Nhưng mà đa số đó không phải là chỉ giận dữ, có những người họ rất là buồn, rất đau khổ, những người họ bó. Họ cần mình ngồi đó một chút xíu thôi. Và nhiều khi có những người họ rất là, họ into cái depression mà họ phải cần mình một người nào khác. Thế nên rất nhiều cái chuyện để mình có thể đi từ cái chỗ mà turn off là nghiệp chướng ra cái turn on để mình giải nghiệp ngay trong chuyện hàng ngày thôi. Không phải là bao xa lâu xa gì cả bạn. Nếu mình mà làm được như vậy thôi thì chuyện gì xảy ra? Cái đời mình sẽ là cái tích lũy của những cái chuỗi turn on. Thường thường tôi thấy là measure cái sự turn on đó là bằng cái nụ cười. Nhiều khi mình đi học cái lớp càng không tập linh mà lúc nào cũng cười cả, mình thấy là mình bắt đầu đi con đường đúng. Khi họp xong rồi mà nếu mà căng thẳng người nào ra ngày này mặt mày mà dễ sợ giận dữ là mình thấy là không xong rồi. Mà họp xong người nào cũng vui cười cả là mình biết là con đường mình đi là đúng rồi. Là con đường mình không những là họp làm việc mà tất cả con đường đi đúng hướng. Nếu mà họp xong rồi mà người nào cũng giận dữ cả, về đánh điện thoại đó chửi bới là mình biết là mình sai, là mình thân off hoàn toàn. Cho nên này, cái mức mà gọi là cái mức độ mà của một cái tổ chức đó bạn ha, bây giờ người ta phân ra 4-5 cái giai tầng lận. Cái giai tầng mà cao nhất của cái mức độ tổ chức đó, người ta gọi là inspire. Tức là mỗi người mà làm trong tổ chức đó, họ không còn thấy cái nhiệm vụ của họ hay là cái chức vụ họ là quan trọng nữa, mà họ inspire, họ sống với nhau, inspire. Cái mức độ mà kể tiếp dưới đó gọi là interactive. Mình phải nói chuyện với nhau, mình liên hệ với nhau, mình phải làm cái network với nhau, mình phải teamwork với nhau. Có một cái tổ chức rõ ràng mà tổ chức đó là tổ chức mà bạn bè với nhau. Mà xin xuống dưới một cái nữa đó, dưới cái interactive này đó, thì nó không phải là inspire này, nó cũng phải interactive này, mà nó là mình gọi là cái mà proactive. Và phía dưới nữa thì nó bắt đầu ra cái chuyện mà mình gọi là responsive, mình chỉ làm thôi, là vì respond thôi. Cho nên cái cách của mình sống đó bạn này, là nó rõ ràng là đòi hỏi mình là không ngừng thay đổi cái sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của mình. Không ngừng thay đổi sự suy nghĩ. Không ngừng thay. Không ngừng. Rồi, mày bạc dính vô cái con virus của thầy rồi. Cái đó là cái mà có lẽ là cái động năng lớn nhất của cái hiện thân. Khi bạc mà hiện thân đó, thì bạc phải không ngừng thay đổi sự suy nghĩ trong đầu của bạc. Chứ bạc không nên hiện thân nữa. Ê, sao cần gì ông tôi Bồ Tát tới đây nè, có chuyện gì không đây? Bạc làm khi đó là người ta giận lắm đó. Mình phải không ngừng thay đổi sự suy nghĩ, là không ngừng thay đổi cái nhìn của mình để mình adjust với người ta và giúp người ta. Và nhiều khi mình phải làm những cái chuyện mà mình chưa hề làm bao giờ cả. Và cái đó là cái mà cái bài học căn bản nhất của cái đạo Bồ Tát. Và nó nằm ngay trong cái phần mà sau này đó mình sẽ gọi là cái phần của Tăng. Nhưng mà bây giờ mình chưa nói tới, mình từ từ mình nói tới. Mình chỉ có làm được cái đó mà khi mình đi vô trong cái phần của Tăng ở đây. Thì cái giảng bài này đó là sẽ là cái giảng bài mà từ đây cho tới hết cái cuốn sách luôn. Tại vì tất cả cái bài của cuốn sách này đó, của Lương Hoàng Sám này, nó đều nói là tại ra mình trật nhân quả này, vì làm sao lại này. Và sau rồi nó nói là cái sức mạnh để mà mình giải quyết đó không phải là một vị Tăng, một vị Thầy, mà sự sức mạnh mà giải quyết đó là một cái tập thể. Cái tập thể này không phải là một người, một ông Tăng, mà cái tập thể này là một cái nỗ lực của nhiều cái tâm hồn mà muốn sửa và muốn thay đổi. Bây giờ thầy sắp sửa đóng màn, thầy xin hỏi các bạn có câu hỏi gì không để thầy trả lời trước khi mình ending cái lớp ngày hôm nay. Anh Quang.
Thầy trong cái tình thương nó phải có sự hy sinh, thì đó là cái tình thương đích thực.
Đúng rồi.
Thì bây giờ có những trường hợp nó hơi khó xử. Khi mình ban đúng tình thương cho người khác, thì chúng em nói cũng không phải là cái situation. Ví dụ như là mình đúng cho người khác, nhưng mà chẳng ai mình cứu người này thì mình làm người kia.
Ví dụ
nhiều thí dụ lắm thầy. Thí dụ như là mình đã cứu một người đang sắp sửa rớt xuống vực thẳm, người kia đây là trường hợp extreme chút. Nếu mà mình cứu người này thì không cứu người kia sẽ xuống rớt xuống vực. Thì giờ trường hợp đó mình cũng hy sinh đấy. Còn mình cứu một người, một người kia mình cứu được thì làm sao? Mình bày tỏ cái tình thương.
Thầy chưa hiểu lắm nữa.
Thế này, tức là nếu mình cứu được một người nhưng mà mình thung thui người kia trong cùng một tình huống này. Hoặc là mình cứu một người mình lại vô tình hại những người khác.
Mình biết mình hại người ta không?
Thì làm sao?
Mình có biết mình hại người ta không?
Ta không biết.
Không biết thì làm sao mình biết, bây giờ mình nói.
Mà cái hậu quả nó sẽ xảy ra.
Thế còn thí dụ gì nữa, solid chút xíu, thay mình extrapolate là được. Còn một cái thí dụ gì mà nó solid chút xíu đi. Thí dụ đi, thí dụ như thế nào?
Thí dụ bây giờ, chẳng hạn như mình cứu một cái ông, một cái anh ăn cướp, cái anh ấy vừa muốn giết cái người khác.
Cái này cái câu chuyện này mới nghe thì mình thấy nó rất là có vẻ chính xác, có vẻ đúng lắm, nhưng mà phía trong đó nó hoàn toàn là có vấn đề về cái thí dụ này. Đây, từ này là cái cuộc cực kỳ hay mà bạn phải bắt đầu quay đến cái. Cái bà thì hy vọng là bà con chụp cái hình này đi mà nhớ lại, vì là ngày mai đó nó sẽ tiếp tục cái phần này, vì cái nhân quả cái khổ là bên này cái chuyện oan giải kết bên này nhiều lắm nè. Ups, thầy con ngày nay mà thầy chưa giảng nó quên nè, thầy con ngày Quang Bồ Tát chưa giảng. May quá Nam Mô A Di Đà Phật, quên, còn ngày nay mình chưa thấy nè. Đây là cái phương pháp tu, mình mở cái tâm ra rồi. Mình biết nhận nhục, mình biết tinh tấn. Và mình phải có cái phương tiện là be there để mình giúp người ta được. Và cái quan trọng Quang Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Là cái lòng từ bi. That's it. Là cái lòng từ bi. Có cái lòng từ bi mà được. Mà cái lòng từ bi, cái bi này đó, nó khác với cái từ. Tên bắt đầu bằng từ mà kết thúc bằng bi. Tức là cái bi đó là mình làm cho cái khổ nó mất đi, không còn phân biệt nữa. Trong cái thí dụ mà anh vừa nói đó, nó cũng đặc biệt lắm. Là như vậy nè. Là cái thí dụ anh ấy, là cái thí dụ mình sẽ đưa tới cái quan điểm mà sau này mình sẽ nói trong cái vấn đề tăng. Là tại sao mà cái vấn đề này nó quan trọng, vì cái ý nghĩa của tăng đó. Mà nếu bạn hiểu lầm một chút xíu thì nó hơi tội. Mình nghĩ tăng mà mấy ông thầy đầu trọc là hơi trật rồi. Mà phải nói như vậy, tăng đó là cái mà nó liên hệ của mình với một người khác. Bây giờ đó, khi mà bạn mà cứu cái anh chàng này đó, và anh chàng này, cái interaction của hai người này đó là thuộc về cái tăng. Cái tập thể mà là thuộc về cái tăng. Thế bây giờ đó, anh chàng này là theo như là anh Quang nói là anh, đây là ai? Đây là ăn cướp phải không? Đúng không ba? Còn đây là thí dụ anh Quang. Bây giờ nó có những cái scenario này hay lắm này. Là khi là mình cứu người này, cái hành động mình cứu người này, thí dụ anh chàng này đang rớt xuống vực thẳm phải không? Anh Quang. Rớt xuống vực thẳm. Rồi bây giờ mình kéo anh chàng này lên. Bây giờ mình có những cái scenario rất là hay. Rất tiếc là thầy không được play cái scenario này trong một cái khuôn phép mình gọi là spiral dynamics. Thế không thì mình sẽ thấy liền tức. Mình cứu anh chàng lên, bây giờ anh Quang một thấy anh chàng rớt xuống vực thẳm. Thấy rõ là anh chàng này là mặt mày là dữ dàng, nó cứu lên cái. Anh Quang bỏ nằm xuống. Anh Quang làm resuscitation. Tôi cứu mày đó nha. Bữa sau đừng có đi ăn trộm cướp nữa nha. Đi. Thì anh chàng này làm sao? Làm sao?
Cảm ơn.
Cảm ơn đâu. Anh chàng đang dậy yên bụng. Được rồi. Mày cứu tao, mày đặt. Bữa nào tao giết mày đó. Cái thái độ interact của mình với người đó. Đúng không? Vì trường hợp nếu mà anh Quang mà anh cứu người ta lên mà anh Quang làm cho người đó cảm thấy là vui vẻ. Anh Quang là thôi lần sau đừng có làm mình nữa nha, ok nha. Thì người đó vui vẻ không? Có vui vẻ. À chú lái xe cẩn thận chứ không thôi rớt xuống nha, chú ấy nha. Thì người đó vui vẻ không? Vui vẻ. Nhưng mà người đó có thể sửa đổi gì không? Chắc không, vì sao vậy? Vì người đó không thấy có một cái tình cảm gì từ nơi anh Quang cả. Thì cảm thấy anh Quang là giống như ông cha không gì nói như vậy thôi. Dặn đào vậy thôi. Nhưng mà trường hợp nào đó thì anh Quang nói cái gì thì ông này sẽ cảm động. Bà con cho thầy biết. Hả? Trường hợp nào? Mình play cái scenario trường hợp thứ ba đó. Anh Quang người này rớt xuống bực thẳm. Anh Quang kéo lên. Anh Quang kéo rồi. lấy áo ra đắp trên chàng này, làm resuscitation thở được rồi, lấy nước ra uống, xăng cái áo lên, cái làm thấy đổ mồ hôi nhẹ nhại cũng ra rồi. Xong rồi cụ rồi, anh Quang hỏi sao? Anh có khỏe không? Anh như thế này thế nọ, như thế nào? Cho ông này ngồi dậy, anh Quang bưng được cho uống, đỡ vai, đỡ được cho uống, nhẹ nhàng vô cùng. Hỏi anh này địa chỉ, làm sao đưa này nọ. Anh Quang đưa về tới tận nhà luôn. Trong lúc lên đường, anh Quang bày tỏ đủ thứ chuyện mà tốt cho người này nghe. Thì ông ăn trộm này, ăn cướp này, ông có bị cảm động chút chút không? Có lẽ chút chút, trong không phải là ít lắm đâu. Mà có lẽ là chút chút đó nào làm cho anh chàng ăn trộm cướp này cảm thấy sao? Mình may quá, mình gặp được một vị Bồ Tát này này, may quá. Nhưng mà khi mà tới nhà đó, đem vô nhà rồi, anh Quang còn quay lưng quay bọp này, lúc đó anh chàng đã tỉnh hoàn toàn rồi, rồi bẻ xương bẻ nặng xương này nọ lại rồi ngồi xuống, nghĩa là săn sóc cẩn thận, nấu nước, nấu chè, nấu xôi, đủ thứ với người này ăn rồi. Mà họ bắt đầu không những là cảm nhận thì cái sự săn sóc, mà họ cảm nhận được cái lòng quán hoài của anh Quang đó. Thì chuyện gì xảy ra? Họ relax ngay lập tức. Họ thấy là anh chàng này thật sự là cứu mình đây, thật sự giúp mình đây. Cái đó là cả anh Quang sẽ mở cái mối quan hệ với người đó ra. Và thầy tin rằng nếu mà người đó mở ra thì người đó khó mà đi trở lại hại người khác lắm. Nhưng mà cái chuyện này là hai anh gì? Tại vì anh Quang nếu mà làm vậy rồi anh Quang đi đó, chừng một tuần sau thì sao? Có lẽ y bắt đầu làm ác lại đây. Sau một tuần rồi thì là hình ảnh anh Quang là quên rồi, không nhớ nữa đấy. Nhưng mà nếu anh Quang tiếp tục một ngày này ngày nọ cũng đem xôi, đem chuối, đem đồ ăn tới nói chuyện rồi lo lắng cho người này, thì có lẽ người này sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, phải không các bạn? Một lần anh theo dõi, mà anh Quang theo dõi như vậy một tháng luôn mà hoàn toàn không hề nói chuyện xấu của ông ăn cướp này, mà không nói cái gì mà làm cho người này nhột nhạt ấy. Thì có thể là mình thấy là cái khả năng của người ăn trộm cướp này là có thể là họ bắt đầu bị ảnh hưởng, họ mềm ra. Vì bị mềm ra cho nên nhiều khi đó họ làm cho cái lương tâm của họ bắt đầu mở ra, và nhiều khi cái khả năng mà rất lớn đó là nhiều khi họ sẽ có thể những cái tư tưởng ác là không nổi lên được, vì tư tưởng ác nó đóng cái mở, nó đóng. Còn cái tấm mà nó mềm ra, cái lương tâm bắt đầu hiền ra thì gọi là gì? Là mở. Thế nên trong cái trường hợp đó là đặc biệt đó, sức mạnh của cái tấm mở nó cũng mạnh như là sức mạnh của cái tấm mà đóng vậy đó. Thế nên nhiều khi đó là mình sẽ thấy người đó sẽ thay đổi. Cho nên cái dạng mà mình interact với cái người đó đó, cái dạng mình interact với người đó quyết định cái cách người đó response. Cho nên khi mình cứu cái anh chàng này đó, nhưng thật sự ra anh chàng này có thể tiếp tục làm hại người khác được như thường, là bởi vì mình, chứ không phải bởi vì họ. Thành do đó đó, cái nhiệm vụ mình đi cứu người ta đó, nó phải cần có mình có cái lòng từ bi thiệt, cái tình thương, cái nhẹ nhàng. Anh Quang rất là dễ thương. Anh Quang nhận này là ngồi lâu lắm, làm việc không biết bao nhiêu lần nữa, nghĩa là phải lo làm cái này, nấu ăn, nấu nước này nọ, giúp này nọ, và tính tận là phải tới hàng tháng, như khi 3, 4, 5 lần. Và nhất là anh Quang có đủ cái phương tiện, tức là đi ra cần là tới. Và cuối cùng cả là cái lòng từ bi này là sao? Anh Quang không nghĩ để chuyện xấu ở người đó thì gọi là bi, không nghĩ để chuyện xấu ở người ta, đồng thể lại bi, mình không nghĩ để chuyện ác ở người ta, mình chỉ làm thôi. Thì cái đó nó sẽ cảm động mà mở được tâm người ta ra. Trong trường hợp đó mà anh Quang làm đúng theo 4 cái điều này thì có lẽ là mình thấy cái người đó khó mà rớt xuống vực thẳm hay là đi phá hại người khác được. Nhưng mà nếu mình làm nửa vời thì chuyện xảy ra là có thiệt. Tức là cái hành động cứu đó đó chỉ có cái hành động bên ngoài thôi. Nhưng mà bên trong mình chưa có đủ để mà cảm hóa một người nào đó. Và nói ngược lại, nếu mà nói ngược lại, lật lại ngược lại nói đó, thì cái sự mà thay đổi một cái người nào đó đó không thể nào có được nếu mà mình không có những cái đặc tính mà mình gọi là cái powerhouse, cái đặc tính mà nó mạnh mẽ. Nhưng mình không có những cái đặc tính gọi là cái tình thương, cái sự nhận nại, cái tinh tận, cái phương tiện và cái lòng mà từ bi đó, thì thường thường đó mình không nên muốn sửa đổi người khác, mình nên sửa đổi chính mình mà thôi. Khi mình có được 4 cái đặc tính này đó thì mình không cần sửa đổi người khác, nhưng mình sẽ ảnh hưởng làm cho họ tự sửa đổi dễ dàng vô cùng. Thế mà lại khi mình có bốn cái đặc tính này, là mình có cái đặc tính mà hiền từ dễ thương, nhận nại tinh tấn, phương tiện thiện xảo và cái lòng thương, cái từ bi, không nhìn lỗi lầm người khác, có những đặc tính này thì mình có thể rất dễ dàng làm cảm động người ta. Mình không sửa người ta, nhưng mình sẽ làm cho người ta tự sửa lấy, ảnh hưởng làm người ta tự sửa lấy. Mà cái đó là con đường mà của Đạo Phật. Cho nên khi mà mở một cái nút thắt, nó khó hơn là thắt nút. Mở nút khó hơn thắt nút. Mở nút khó hơn thắt nút.
Cái đặc tính bên đây là tức, thầy gọi là đức độ. Cái đức độ
có lại hơn, có lại hơn nữa. Đó là cái đặc tính mà tạo thành Bồ Tát mà. Đây là những cái phương pháp mà tu được thành Bồ Tát. Thành ra nhiều khi mình thấy là mình cứu người cần energy rất là cao. Mình đi cứu người làm Bồ Tát, energy rất là cao. Mình có thể dễ dàng mình nói hai ba câu, chứ còn mình thật sự mình giúp người, energy rất là cao. Ai còn câu hỏi gì nữa không? Không thì mình sẽ về sớm ngủ sớm ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi về sớm ngủ sớm, bác ngồi đó chút xíu. Thầy chỉ xin bác có một chuyện duy nhất thôi đó. Là bây giờ đó, mình sẽ cùng nhau đó cầu nguyện hai chuyện được không bạn? Thầy chưa nói ra, bạn đã lo được rồi. Cái chuyện thứ nhất đó, thì mình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bạn Tâm Ngọc Pháp này, cho anh này, anh Pháp được vãng sinh. Mà không những anh Pháp được vãng sinh, mà mình cầu nguyện rằng bao nhiêu cái cái sợi dây mà nó cột với bác đó, những cái chúng sanh đây này, nên nó làm sao bác, nó cùng được thăng hóa, cùng được đi lên với anh luôn. Và là chuyện đầu tiên mình làm, tức là mình đừng cứu một người thôi mà cứu hết cả cái đám này lên luôn. Và khi mình cứu cái đám lên luôn thì cái này là gọi là gì bác? Mị. Mị là tăng cái đẹp mà. Và bạn nhớ đó, cái quan hệ của mình với người khác là cái tạo ra cái tăng, chứ không phải là ông thầy tăng. Ông thầy gọi là tăng. Cái quan hệ của mình với người khác là cái mà tạo ra cái tăng, mà cái quan hệ của mình với người khác tức là cái gì? Tức là cái mối nghiệp duyên của mình. Cho nên là mình chuyển cái, mình chuyển hóa cái nghiệp thành ra đó, cái nghiệp là cái nợ nần của mình đó, thành ra cái phước đức đó, là chỉ trong một nháy mắt mà thôi. Thế bây giờ đây, mấy bạn sẽ hướng tâm vào mà làm sao mà cho bạc Tổng Ngọc Pháp cũng như tất cả những nhân duyên mà ác nghiệp gì đó là cùng đồng thời đều được vãng sanh cả. Em cầu con Bồ Tát. Thứ hai đó là bởi vì mình có một cái ý nguyện mà mình làm cả năm nay rồi mình chưa làm được, nên là mình muốn có một cái center để mà mình tu hành cho đàng hoàng chút xíu. Tại vì không có cái center thì mình tu cũng rất đàng hoàng. Cho nên mình cần có center để mình tu đàng hoàng. Thành ra là mình sẽ hy vọng là các bác cầu nguyện làm sao mà ta có cái center để mình tu nguyện cho đàng hoàng. Vì không có center thì mình tu nguyện làm sao bạn? Cũng đàng hoàng rồi. Cho nên mình cần có cái center để mình không phải đàng hoàng hơn thì mình cũng tu đàng hoàng vậy. Đó là cái lý do, là bởi vì đó, mấy bác ngồi mà suy nghĩ chút xíu đó, là mình thật sự mình cần một cái chỗ, một cái trung tâm headquarter, cái chỗ mình người ta khó vô, khó tìm quá. Nói đi nói lại thì khó tìm quá. 1, 2, 1, 3, 5 nghĩa là unit A, Brookhurst đó, nó cũng khó tìm quá. Nhiều người tìm ra này là 1, 2 nữa đó. Là nhiều khi là mình muốn mở lớp ra, lớp cũng mở không được mà. Thành ra bây giờ đó, mình xin ai cũng xin bằng là con Bồ Tát. Xin các vị Bồ Tát là bây giờ cho một chỗ để mình dạy đạo. Vì nếu dạy đạo thì cũng có chỗ, mà không có chỗ cũng khó, khó dạy. Nhưng nói vậy thôi, nếu mà cần chỗ nào dạy được cả. Có điều là mình dạy thì mình neighbor mà nó thương thì mình cũng phiền lắm. Thế nên là thời đại này nó thay đổi rồi, không phải là dạy đạo một chỗ nào cũng được cả này. Thế nên mình nghĩ là mình nên tìm cái chỗ nào cho nó ngon lành chút xíu. Mà mình tìm thì không bằng Bồ Tát tìm, thế nên mình thôi mình xin Ngài tìm dùng luôn cho rồi. Vì bạn ngồi nhắm mắt im lặng, bạn nghĩ tới bạc Tông Ngọc Phách. Mình niệm 3 lần thôi hả? Trong tâm mình thỉnh Đức Quan Âm Bồ Tát lời hóa giải và làm cho hoặc tâm quan phách này cũng như các nhân duyên nghiệp chướng của người này đều được vãng sanh hết. Xong rồi mình xin Thích Đức Quan Bồ Tát là giúp cho làm sao mà mình có một cái đạo tràng, có một cái trung tâm cho mọi sự nó viên mãn.
Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm.
Cảm ơn các bác và good night. Hy vọng gặp lại các bác đêm mai. Have a good evening and a good night.